Học khó, tôi học Phật Pháp Ông Châu lần thứ mấy rồi mà nó đúng vậy. Vậy thì cái người đệ tử cuối cùng của Đấng Thế Tôn đó là Tu Bạc Đà La. Còn quý đạo hữu ngồi trong cái giảng đường này là đệ tử của Đức Phật lần thứ mấy rồi? Cố gắng học nghe chưa? Phải gắng học. Không có nghĩa là tinh thần giáo pháp mình đã thuộc lòng rồi, mình nói bây giờ mình không cần học nữa. Vậy thì có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật sao mình phải niệm suốt đời? Mà quý đạo hữu niệm cho đến giờ phút này đã đủ chưa? Chưa. Chưa đủ năng lực để đẩy mình đến bến bờ giác ngộ. Chưa đẩy năng lực để đẩy mình lên cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên nếu quý đạo hữu nào phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, thì quý đạo hữu phải nhìn lại rằng đến giờ phút này trong khóa tu học này còn có những người bạn của mình ở đây mà nhớ niệm Phật để trở về lại mà giúp đỡ thân cận cứu giúp với nhau nghe, đừng ở trên đó một mình nghe. Vậy thì thưa quý đạo hữu, cái nguyên tắc hành động chân chính thứ nhất đó là thấy biết chân chính. Thấy biết chân chính là thấy biết vạn pháp, trong đó gồm cả bản thân của mình và tất cả sơn hà đại địa con người ở trong đó. Chúng ta sống trong cuộc đời này không có một cá nhân nào tự mình sống một cách độc lập và riêng rẽ. Có ai tự mình có thể sống được độc lập và riêng rẽ không? Không. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào tinh thần giáo pháp của Kinh Hoa Nghiêm là một thế giới quan trùng trùng vô tận. Quý đạo hữu hiểu trùng trùng vô tận? Trùng trùng vô tận có nghĩa là nó liên hệ với nhau một cách chặt chẽ mà không có một sự việc nào tách rời ra khỏi cái quỹ đạo của cái duyên sinh trùng trùng vô tận đâu. Giống như là một cái lưới mà không có một cái mắt lưới nào mà nó không liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Nếu một mắt lưới mà nó không liên hệ với một mắt lưới kia thì tất cả cái võng đó, cái lưới đó nó sẽ bị tháo gỡ ra hết. Cho nên quý đạo hữu hãy nhìn rằng trong cái vũ trụ này với cái nhìn của chư vị đại Bồ Tát là một thế giới quan trùng trùng vô tận. Bởi vì Đức Thế Tôn thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm là thuyết giảng cho các vị thượng căn thượng tri. Cho nên thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm nếu nói đó là một thế giới quan trùng trùng vô tận thì cá nhân này sống sẽ liên hệ đến cá nhân kia sống sẽ liên hệ đến cá nhân nọ. Vì đâu quý đạo hữu có được chiếc áo mặc? Vì đâu quý đạo hữu có được mái tóc xinh? Vì đâu quý đạo hữu có kính để quý đạo hữu mang? Vì đâu có cơm hồi nãy quý đạo hữu ăn? Như vậy chứng tỏ rằng đó là một thế giới quan trùng trùng vô tận mà không có một cá nhân nào mà không có sự liên hệ với nhau. Đó là nói theo cái tinh thần của thế gian. Và nếu nói theo tinh thần của Đạo Phật, vậy thì phía bên tay trái của quý vị đó có phải là mẹ của quý vị trong quá khứ không? Sau lưng của quý vị đó có phải là cha của quý vị trong quá khứ không? Vậy thì khi nói đến cái tinh thần nhân quả, nghiệp báo luân hồi của Đạo Phật thì nó lại càng vi tế, nhiệm màu vô cùng hơn nữa. Cho nên dưới mắt của mình đừng bao giờ nghĩ rằng là người đó không phải là bà con quyến thuộc của mình. Mình đừng nghĩ rằng cái hoa đó nó không liên hệ gì tới mình hết. Cái hoa này nó có liên hệ gì tới mình không? Có không? Nó liên hệ như thế nào? Thôi bây giờ nói một cách rõ ràng cụ thể nhất là nó liên hệ với mình là để trên bàn để trang trí cho nó đẹp, để mình nhìn. Vậy thì nếu mà trong cái cuộc sống này chúng ta sống mà hoàn toàn không có màu xanh, chúng ta sống được không? Không được. Nó phải có liên hệ đến môi sinh, nó phải có liên hệ đến môi trường, nó liên hệ đến ánh nắng mặt trời, đến không khí, vân vân và vân vân. Hay nói chung là nó liên hệ đến tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Không có sự vật nào mà không liên hệ đến gió, không có sự vật nào mà không liên hệ đến ánh nắng mặt trời, không liên hệ đến mưa, không liên hệ. Cho nên nói như thế đó để cho chúng ta thấy được rằng nói đến một thế giới quan của Đạo Phật là trùng trùng vô tận. Trong đó chúng ta liên hệ với nhau hết, không có một sự vật nào mà không liên hệ. Từ chỗ đó chúng ta sống được một cái đời sống như thế này là chúng ta cảm ơn tất cả. Cho nên cứ mỗi nửa tháng quý đạo hữu lại thù âm một lần là cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn không khí, ánh nắng, cảm ơn vua chúa, cảm ơn đàn na thí chủ, cảm ơn thầy tổ, cha mẹ, bạn bè, vân vân và vân vân. Quý đạo hữu thấy cái tinh thần của Đạo Phật, một cái tình yêu thương một cái sự liên hệ với nhau một chặt chẽ. Mà trong cái vũ trụ quan này, trong cái nhân sinh quan này, không ai không có sự liên hệ. Mà một khi đã có sự liên hệ với nhau rồi, là phải thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, sắp tấn với nhau, thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Quý đạo hữu thử suy tư đi. Từ khi quý đạo hữu cấp sách đi học, quý đạo hữu có học được một cái tinh thần giáo pháp nào, học một cái tinh thần tư tưởng nào, một triết thuyết nào mà nói cái tư tưởng đó, cái triết thuyết đó giống như đạo Phật hay không? Không, không có đâu. Thành thử ra chúng ta phải tự thấy được rằng mình cảm ơn Đức Phật, là Đức Phật vì chúng sinh thì hiện vào đời để thuyết giảng những tinh thần giáo pháp. Và đến giờ phút này mình đọc vào trong kinh, mình đọc vào trong luận, mình đọc vào trong luật, mình thấy cả một cái bầu trời, cả một cái trăng sao, nó to lớn của tự thân của mình, và tất cả mọi người đều có mặt ở trong đó. Vậy thì cái thấy biết chân chính, thấy biết chân chính là thấy biết vạn pháp, trong đó gồm cả bản thân mình, đúng với tự tính chân thật của chúng. Vậy thì thưa quý đạo hữu, nếu mà thấy biết một cách chân chính, đúng với vạn pháp, thì cái tính chất chân thật của vạn pháp là gì? Nếu mà chúng ta thấy đúng cái tự tính của chân thật tất cả các pháp, mà cái chân thật, cái tự tính của tất cả các pháp là gì? Là gì? Là tánh không? Chúng ta còn nói thuật ngữ của Phật giáo là nói vô thường, là nói khổ, là nói thế nọ thế kia. Mình thấy đúng cái tự tánh của sự vật, của tự ngã mình và của tha ngã của những người khác, thì tự tánh của sự vật đó là vô ngã. Mà từ trước đến giờ quý đạo hữu có bao giờ mình thấy được tự tính nó là vô ngã chưa, hay là thấy nó là ngã? Thấy chưa, lắc lắc cái đầu mà. Vậy thì như vậy là những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn và giáo pháp được trình bày ra từ khi chúng ta học cho đến giờ phút này, là chúng ta hãy có một cái nhìn chân chánh đúng với sự thật của sự vật là vô ngã. Vậy mà tại sao bây giờ hỏi quý đạo hữu thì quý đạo hữu lại lắc đầu nói không phải, như vậy là giáo pháp nói sai à? Tại sao không? Cho nên khi chúng ta học hỏi giáo pháp thì chúng ta biết được rằng tinh thần giáo pháp giảng dạy cho chúng ta là như vậy đó. Nhưng mà rồi tiếc thay, vì con người á, vì cái tham, vì cái sân, vì cái si, vì cái vô minh, vì cái vọng động của tâm thức, mà rồi chúng ta hiểu, chúng ta học giáo pháp, chúng ta biết qua khái niệm của nhà trường là như vậy. Nhưng mà tiếc thay là bao nhiêu năm tháng chúng ta học, nhưng mà rồi chúng ta không hiểu theo cái tự tánh chân như. Vì chúng ta không hiểu theo tự tánh chân như, cho nên chúng ta biết được rằng tất cả các pháp đều do duyên sinh, tất cả giáo pháp đều do vô ngã, đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là khổ, đều là không. Nhưng mà chúng ta hiểu cái đó chỉ là hiểu qua khái niệm của học đường, mà chưa phải là cái hiểu đó là cái hiểu của tự chứng chân như. Phải không? Chúng ta đâu có hiểu tự tánh của chân như đâu. Chủ nhân của cái nào đây, đưa mắt sẽ nhìn theo cái tay của thầy để ở dưới bàn. Bởi vì trong lòng nói cái đó là cái của tôi đó thầy ơi, đừng có lấy đi. Vậy thì mình cho rằng cái này là cái của mình, ok, ngày hôm nay nó là của mình, nhưng mà ngày mai rồi nó đâu là của mình nữa đâu. Tự tánh của sự vật là như vậy đó. Hôm nay thì nó có, nhưng mà ngày mai nó không, hay là nó sẽ không ngay từ bây giờ. Vậy thì cái nhìn thứ nhất là cái nhìn chân chánh, phải nhìn đúng thực tế của sự vật là như thế nào. Thực tế của sự vật là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nhưng mà từ trước đến giờ mình đâu bao giờ có cái nhìn đó, phải không? Mình cứ nghĩ rằng cái đó là cái của cái ngã và cái sở thuộc của ngã. Nhưng mà thực tế rằng cái ngã và cái sở thuộc của ngã nó cũng chỉ có trong phút chốc nào đó mà thôi, chứ nó không có thật. Nó không có thật. Thì khi nói như thế đó, quý đạo hữu sẽ nói, vậy thì cái gì đang ngồi và cái gì đang học Phật pháp ở nơi đây là cái ngã. Nhưng mà cái ngã đó nó chỉ có trong một cái thời gian nào đó, sau cái thời gian đó rồi cái ngã nó sẽ không còn nữa, và cái sở thuộc của ngã nó cũng không còn nữa. Tuy nhiên Quý đạo hữu phải hiểu được rằng những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn nói không có ngã và không có ngã sở. Nhưng cái không có đó có nghĩa là đứng trên cái phương diện cố chấp, cái chấp ngã thì mình mới thấy có ngã. Còn nếu mình không chấp ngã thì không thấy có ngã. Mình thấy sơn hà đại địa là do duyên sinh. Nhưng nếu mà mình nói rằng do duyên sinh mà nó có sự vật, bây giờ thôi bỏ hết tất cả, để rồi mình không tu, không chứng, lấy cái gì để tu, lấy cái gì để chứng, lấy ai để tu, lấy ai để chứng, thì kính thưa quý đạo hữu, thì nó sai đi cái tinh thần của đạo Phật nữa. Cho nên quý đạo hữu phải hiểu đúng theo cái tinh thần của giáo pháp nhà Phật là cái chân không, nhưng mà cái diệu hữu. Chứ không có nghĩa là cái không là cái ngon, không có nghĩa là cái này hoàn toàn không. Không phải là như vậy. Nó có, nhưng mà nó có diệu hữu, nó có một cách nhiệm màu, nó có một cách vi tế, nó có một cách, không biết dùng ngôn ngữ gì để nói cho nó đúng, đúng không? Nó có, nhưng mà có một cách, cách nhiệm màu, cách huyền diệu, cách vi tế, cách, có nghĩa là mình không để tâm để mình chấp rằng cái này có, nhưng thực sự cái này có. Nhưng mà nó có rồi, nhưng mà rồi nó sẽ chân không, chứ không phải là ngon không. Ngon không có nghĩa là không một cách, đúng là nhà thiền nói rằng ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Ngôn ngữ đạo đoạn có nghĩa là cái con đường ngôn ngữ cần phải bạc dứt. Tâm hành xứ diệt là cái lằn vết của tâm đi cũng phải bạc dứt nữa. Cho nên từ chỗ đó mình muốn sử dụng cái ngôn ngữ để mình diễn đạt một cái gì mà cái đó, cái từ tánh của chân như không bao giờ có thể diễn đạt được. Cho nên một triết, cái nền văn học triết lý của Tây Phương nói rằng ngôn ngữ là một tín hiệu hàm hồ. Có phải không? Ở đây đây ai là giáo sư, ai là tiến sĩ, có phải là như vậy không? Ngôn ngữ là một tín hiệu hàm hồ. Hàm hồ có nghĩa là, hàm hồ có nghĩa là sao? Hàm cái nó hồ lại, mà nó không nói lên được sự thật, nó không nói đúng lên một sự thật. Thương thì thôi, nó thương quách đi cho rồi, nói dạ không, em không thương anh đâu.